Đến khoảng năm 401 á thì Giao Hưng, tức là Giao Hưng là con của Giao Thành, mới đem quân đánh nhà Hậu Lương, tức là đánh nhà Hậu Lương mà do Lã Quang này lập đó. Thì lúc này ông Lã Quang đã chết rồi, con là Lã Long đã lên thay thì bị thua, đầu hàng. Do đó mà ngài Cư Ma La Thập mới được ông Giao Hưng này đưa vào Trung Hoa. Thì lúc đó ngài đã coi như là 58 tuổi rồi, đã cũng lớn tuổi rồi đó. Thì ông Giao Hưng này ông rất là mến mộ Phật pháp, cho nên ông mới lễ ngài đó, kính cũng như là lễ quốc sư rồi đó, giống như vị thầy quốc sư trong nước, hết lòng là kính trọng. Ông cho ở cái nơi cái vườn Tiêu Dao để mà ngài dịch kinh, ngài giảng pháp. Thì một hôm ông Giao Hưng này á, ông mới dò hỏi ngài, ông nói rằng pháp sư thì tài cao học rộng, không ai có thể bì kịp như vậy, nhưng mà chỉ tiếc á là 60 năm qua chưa có con nói giỏi, lẽ nào để cho cái giống tốt như vậy mà mất đi sao? Vậy ông kính mộ, nhưng mà cái tâm á còn cái tâm thế gian, thế là nghĩ rằng ngài tài giỏi thông minh vậy mà không có người nói giỏi để nó mất giống. Thành ra ông không hiểu đạo, mến là mến mà còn chưa hiểu hết được cái đạo. Thế ông còn nói thêm nữa, ông nói là tôi có hàng trăm cung phi, bây giờ muốn biếu thầy 10 vị, như vậy thì sẽ sinh được mấy người con trai để kế tục cái tài trí của thầy, nhưng mà không biết ý thầy thế nào. Rồi ông ép ngài nhận. Thì ngài Cư Ma La Thập ngài cũng tự ngài thường ngài nói với trong chúng, ngài nói rằng thường mỗi khi á ta giảng thuyết thì ta thấy có hai đứa bé nó leo lên vai nó ngăn cản, tức là một cái điềm mà hai đứa bé đó đó, tức là đây muốn chỉ cho là ông Lã Quang và Giao Hưng này đó. Lã Quang là ông trước mà đã đi đánh mà bắt được ngài đó, thì ông này cũng không có tâm đạo. Còn Giao Hưng này á thì có tâm đạo nhưng mà cũng chưa hiểu kỹ được đạo lý, thấy không? Là rồi từ đó thì ngài không có ở trong tăng phòng nữa, do đó mà ngài lập cái phòng xá ở riêng. Thì có một số vị tăng mới sinh cái tâm thấy như vậy đó, mới bắt chước, cũng chưa mấy người nữ để mà theo hầu. Bây giờ thấy ngài đó, bắt chước, cũng chưa mấy người nữ đó để mà theo hầu bên mình. Thì ngài Cư Ma La Thập ngài thấy như vậy, ngài mới buồn, ngài xót xa cho Phật pháp, bởi vì họ không có hiểu được cái trường hợp mà bất đắc dĩ của ngài, trường hợp khó xử đặc biệt của ngài, chứ không phải là cái chuyện đó là chuyện ngài sanh tâm mà ngài muốn như vậy, đây là chuyện bất đắc dĩ, tùy duyên, thấy không? Cho nên ngài Cư Ma La Thập ngài mới triệu tập lại hết, rồi ngài hai tay ngài bưng hai cái bát mà đầy những cái kim trong đó, bỏ kim đầy trong hai cái bát, thấy không? Rồi ngài đến trước mọi người đó, ngài mới bảo nếu vị nào ở trong đây á có thể nuốt hết mà bát kim này á thì mới có thể bắt chước tôi được. Tất nhiên là ai trong đây có thể nuốt hết cái bát kim đó vào trong người thì mới bắt chước tôi, chứ đừng có kiểu mà thấy bên ngoài rồi cái vội bắt chước. Thì nói xong ngài mới đem cái bát kim đó ngài nuốt hết vào trong bụng. Thì mấy vị kia thấy như vậy là coi như hoảng hồn hết, từ đó mới hết dám bắt chước nữa, chứ còn ban đầu thì mới muốn bắt chước. Thì như vậy để thấy rằng chuyện ngài làm đó là có những cái duyên nó đặc biệt, không? Mình không thể thấy cái chuyện hình thức bên ngoài rồi cái thì theo bắt chước, thì bắt chước cái đó gọi là bắt chước cái nguy hiểm. Ngài cũng từng ngài bảo ngài nhắc ngài nói rằng ví cũng như là ở trong bùn nhơ mà sanh hoa sen, không? Thì chỉ nên lấy hoa mà chớ có lấy bùn nhơ, không? Tức là ở trong bùn nhơ đó mà sanh hoa sen thì mình chỉ nên là nhận lấy hoa thôi chứ đừng lấy cái bùn nhơ. Thì cũng vậy đó, ngài cũng nhắc đó, mình phải nhìn cái chỗ tinh túy đó cũng như ngài đó, tuy là ngài vì cái duyên ngài riêng là phải có những cái việc như vậy thì giống như là nó hơi có trong cái bùn nhơ, nhưng mà phải nhìn ngài đó ở cái chỗ nghĩa là sâu hơn, chứ đừng nhìn trên cái hình thức đó. Thì ngài Cumara Thập ngài mới ở đây và ngài dịch kinh luận rồi giảng dạy. Thì trong những kinh luận ngài dịch được á, ghi lại là hơn 300+ quyển. Những người mà theo học với ngài đó thì có 8 vị coi như là nổi tiếng đó, theo học rất là nhiều, rất là đông, mà trong đó có 8 vị nổi tiếng như là ngài Đạo Sanh, ngài Tăng Triệu, ngài Đạo Dung, ngài Tăng Vệ, vân vân. Đó là những vị mà nổi tiếng đó. Thì khi mà sắp tịch thì ngài Cumara Thập ngài mới nhóm chúng lại, ngài mới bảo đó là những kinh và luật tôi đã dịch từ trước đến nay thì chỉ còn có bộ Luật Thập Tụng đó là chưa kịp để mà chỉnh lại đàng hoàng. Như vậy thì những kinh luận này đó, nếu mà có khế hợp với tâm Phật á, thì khi mà chết rồi quả thiêu, nguyện cho cái lưỡi nó không có cháy tiêu. Tức là ngài để cho mọi người có cái niềm tin, không? Cho nên là ngài nguyện là nếu mà những cái kinh luật của ngài dịch đó nó không sai với ý Phật đó, thì khi mà thiêu đó xin cho cái lưỡi còn nguyên chứ không có cháy tiêu, để cho mọi người đầy đủ cái lòng tin. Thì quả đúng như lời nguyện của ngài, sau khi mà quả thiêu thì cái lưỡi của ngài vẫn còn đỏ nguyên không hoại. Cho nên từ xưa thì mọi người đó đều rất là tin tưởng những cái bản kinh mà do ngài Cumara Thập ngài dịch, mà thường những cái bản kinh ngài dịch đó được gọi là định bản. Định bản tức là những giống như những cái bản mẫu rồi đó, người ta thường lấy đó để mà đọc tụng. Bởi vì kinh của ngài dịch đó thì ngài không phải là dịch theo kiểu là chữ đâu nghĩa đó một cách nên nó cứng nhắc, nó khó đọc khó tụng. Ngài có khi là ngài dịch ý, không? Vì vậy cho nên dịch đó, thì ý nó sáng sủa mà lời văn á thì nó lại trôi chảy, nó suông, đọc tụng rất là dễ, có âm điệu đàng hoàng. Cho nên mình như bây giờ những cái bộ kinh là Kim Cang, kinh Pháp Hoa rồi đó mình tụng, đó là những cái kinh là do ngài dịch. Thì đó là cái coi như là ngài Cumara Thập về cái lịch sử của ngài là có những cái điểm mà rất là đặc biệt như vậy. Đó là nói qua về cái phần cái người dịch, không, là kinh Di Giáo này.